Cảm ứng thiên vận biên. Phần 7. Chánh văn. Phàm nhân hữu quá, đại tắc đoạt kỹ, tiểu tắc đoạt toán. Nghĩa là hễ ai có lỗi, lớn thì bị giảm thọ 12 năm, nhỏ thì giảm thọ 100 ngày. Đoạn này nhằm tổng kết ý của các câu trước đó, nêu rõ trong đời, trong thân, trong tâm, trong nhà mỗi người, chỗ nào cũng đều có quỷ thần đông đảo vây quanh. Vì thế, lỗi lớn, lỗi nhỏ chẳng có lúc nào hòng trốn khỏi sự giám sát được. Tước bớt tuổi thọ đích xác là chuyện chẳng sai chạy. Và mỗi người được sanh ra, tuổi thọ đều được ghi chép nơi chư thiên. Thái thượng sắc truyền, chư thần tra xét, đối chiếu. Cứ 3 ngày bèn thưa một lần, cứ 10 ngày bèn tâu lên, cứ 100 ngày bèn tổng kết. Nếu người ấy tu thiện, lập công sẽ có thể tăng thọ. Lỡ vạn nhất tạo tội, lập tức bị giảm bớt. Lỗi có lớn hay nhỏ, cho nên giảm bớt tuổi thọ cũng sai khác. Thái thượng chẳng ngại rát miệng rườm lời, nhằm nêu rõ những nghĩa lý mà con người chưa thấy, chưa hiểu rõ ràng. Không gì chẳng nhằm dạy mỗi người phải thận trọng, ngay cả trong lúc chỉ ở một mình đó thôi. Đời Minh, đại sư Vương Bích Như ở núi Thiên Thai, húy là Lập Cốc, sư đậu Hương Tiến vào năm Bính Ngọ 1605, nhằm thời Vạn Lịch, được bổ làm huyện lệnh huyện Tân Cang. Chú thích: vị này pháp hiệu là Bích Như, có họ ngoài đời là Vương nên gọi ghép như vậy. Ngài có tục danh là Lập Cốc, tức Vương Lập Cốc. Hương Tiến, nguyên văn Lãnh Hương Tiến, tức là dự khoa thi hương do các châu huyện tiến cử. Nếu đỗ kỳ thi ấy thì gọi là Lãnh Hương Tiến. Từ bé, sư đã thọ bốn giới giết trộm dâm dối. Về sau, do làm quan, bèn phế bốn giới ấy. Năm Mậu Ngọ 1618, vào kinh chầu vua, thuyền đậu ở Vu Hồ, sư bị bắt tới cõi âm. Thấy trên điện có một vị vua ngồi, hai vị quan ngồi hai bên. Vua gọi tên quát mắng: mạng ngươi đáng lẽ đã hết vào tháng 8 năm Bính Thìn 1616, sở dĩ kéo dài đến nay là do sức trai giới, cớ sao ngươi lại buông bỏ? Nói xong sai lấy sổ sách cho xem, thấy phía dưới tên có ghi rõ năm tháng, đến tháng 8 năm Bính Thìn sẽ chết. Ông vương xem xong khấu đầu thưa trình: con làm quan do tình thế, chẳng thể nào không như vậy được. Vua dạy: cố nhiên là thế, hiềm rằng tuổi thọ đã hết thì sao? Vua hạ lệnh đuổi ông ta vào ngục. Liền có con quỷ gián điệu hung tợn chạy tới, làm ra vẻ như sắp bắt trói. Vị quan bên trái tâu: xin hãy thử xem xét những chuyện sau khi hắn đã phá giới. Trong khoảnh khắc, người hầu khênh tới hai cái rương to, những thứ chứa trong ấy đều là những quyển hồ sơ khi ông vương làm huyện lệnh Tân Cam. Phàm là một phong thư, một bản yết thị và những câu viết chơi trên những mảnh giấy nhỏ cũng đều có. Những thứ ấy đều có khí bốc lên cao, xanh, đen, đỏ, trắng khác nhau. Vua sai kiểm xem để xếp những thứ cùng loại vào một chỗ. Trước hết kiểm đóng hồ sơ màu đen và xanh, kế đến kiểm đóng màu đỏ. Đóng hồ sơ có khí màu xanh bốc lên bị ẩn đi, đóng có khí màu đen thì rút nhỏ như chiếc đũa, còn riêng đóng màu đỏ là to lớn. Ông vương liếc nhìn trong đóng hồ sơ ấy, thấy có bộ kinh Kim Cang và Hiếu Sanh Thiên do chính mình đã khắc đều có. Quỷ sứ xếp thành đóng xong, giọng điệu của người đứng đầu hòa hoãn hơn, ngó vị quan bên trái bảo: do vậy biết là hắn gieo đức, hãy còn có đường sống. Phạt hắn ngũ quan bị hao tổn, bảo toàn thân mạng hắn được chứ? Vua sai ngục tốt móc mắt ông vương đặt lên cột trong điện, tỏa ánh sáng chiếu ngời bốn phía. Ông vương nghĩ mắt đã bị khoét, làm sao có thể trông thấy cho được. Trong nháy mắt bỗng tối sầm, cung điện lẫn ngục tối đều chẳng thấy nữa. Kế đó cảm thấy có người vỗ lưng bảo: hãy đi cho nhanh, đi nhanh lên. Trong chốc lát bị vấp ngã bèn tỉnh giấc. Hôm sau hai mắt đều mù, bèn bỏ nhà tu đạo. Về sau do ngộ đạo thiền, hai mắt sáng lại, Sư từng đến tham học dưới tòa Vân Thê, Bát Sơn, chân tham thật chứng, kim hành đại bi sám pháp, sống thêm 12 năm nữa. Chú thích: Vân Thê ở đây là ngài Liên Trì Châu Hoàng Đại Sư, Bát Sơn tức là thiền sư Nguyên Lai. Sư Bát Sơn xuất gia lúc 16 tuổi tại chùa Tĩnh Am ở núi Ngũ Đài, về sau do đọc Cảnh Đức Truyền Đăng Lục mà khai ngộ. Sau đấy sư theo học với thiền sư Huệ Kinh được Ấn Khả. Sư về núi Bát Sơn ở Tĩnh Châu, nay là huyện Quảng Phong, tỉnh Giang Tây, dựng chùa Năng Nhân, tu hành tại đó, đề xướng thiền tịnh bất nhị. Giáo thuyết này được viết thành sách, người đời sau gọi tác phẩm ấy là Bát Sơn Vô Dị Thiền Sư Quảng Lục. Ôi con người, ngoại trừ các vị thánh hiền, chẳng có ngày nào không phạm lỗi. Cái có thể trông cậy để vãn hồi tạo hóa chỉ là có thể sửa đổi mà thôi. Nếu không, nhân trước đã kém cỏi, nghiệp sau lại tăng, giấu nhiều phước, lắm con trai, đến lúc một hơi thở ra chẳng hít vào được nữa, sẽ chỉ có nghiệp theo thân, chỉ thấy nỗi khổ vì bị Diêm Vương tra xét, tính toán. Lúc ấy có thể mang theo gia sản hay chăng? Có thể dẫn theo con cái hay chăng? Hãy suy nghĩ đi. Đời Tống, Phù Trọng Tính giàu có, thích bố thí, lúc 35 tuổi bỗng mắc bệnh nguy ngập, tự nói mình đã đến cõi âm, gặp mấy người quen biết cũ, họ gọi: Ân công vì sao đến đây? Họ dắt ông Phù đến lại chào, cầu xin một viên nha lại. Viên nha lại nói: Người này vốn đáng lẽ bị đói rét, do có hảo tâm bố thí giúp đỡ, do vậy có thể tay trắng làm nên. Vốn thọ đến 59 tuổi, nhưng vì chẳng thắp nhang, ngủ dậy trễ, nay đều bị tước sạch. Mấy người hỏi: Hai chuyện ấy là lỗi nhỏ, sao lại đến nỗi như thế? Viên nha lại đáp: Chẳng thắp hương tức là chẳng có lòng tôn kính trời đất, ngủ dậy trễ tức là có nhiều dâm ý, sao lại bảo là lỗi nhỏ? Mọi người kinh sợ nhìn nhau nói: Đức dày như ông Phù còn vì chuyện này mà tuổi thọ bị tước giảm, người ta há nên buông lung ư? Không lâu sau ông Phù chết. Trong đời người, cái khó có nhất là tuổi thọ, thế mà cái bị cõi âm tước đoạt cũng là tuổi thọ. Do vậy Thái Thượng ra rã nói chuyện này, Ngõ Hầu răn nhắc con người thận trọng đối với chuyện phạm lỗi trong một niệm, cốt sao hưởng phước đầu tiên trong năm phước. Đấy là lòng từ bi to lớn của Thái Thượng vậy. Chánh văn: Kỳ quá đại tiểu, hữu sổ bách sự, dục cầu trường sanh giả, tiên tu tị chi. Nghĩa là tội lỗi lớn nhỏ của con người có đến mấy trăm chuyện, kẻ mong sống lâu trước hết hãy nên tránh né. Mấy trăm chuyện là những chuyện từ câu phi nghĩa nhi động làm những điều phi nghĩa cho đến câu tử diệt cập chi mà còn phải chết. Phần trước nói đến chuyện giảm đoạt tuổi thọ nhằm dạy người ta biết kiên tránh, nay nói đến chuyện trường sanh nhằm dạy người ta biết điều đáng hâm mộ. Nói tiên tu tị chi nghĩa là trước hết hãy nên tránh né, chẳng phải là người khác chẳng cần tránh né, mà có ý nói những người mong được sống lâu càng phải nên cẩn thận kiên dè, dẫu là những lỗi lầm nhỏ nhặt cũng chớ nên phạm. Kẻ học đạo hãy lấy chuyện gieo bồi đức hạnh làm gốc, nơi nho là tứ đoan bách hạnh, nơi thích là lục độ vạn hạnh, nơi đạo là 3000 công 800 hạnh, đều là nói tới chuyện tích thiện tránh ác. Nhưng muốn tích thiện hòng sửa lỗi, không chi bằng trước hết là thấu hiểu chí đạo, đạo tột cùng. Chú thích: Tứ đoan là nhân, nghĩa, lễ, trí. Sách Mệnh Tử có đoạn nói: Trắc ẩn chi tâm, nhân chi đoan giả, tu ố chi tâm, nghĩa chi đoan giả, từ nhượng chi tâm, lễ chi đoan giả, thị phi chi tâm, trí chi đoan giả. Nghĩa là cái tâm trắc ẩn là đầu mối của nhân, cái tâm hổ thẹn chính là đầu mối của nghĩa, cái tâm từ ái nhường nhịn là đầu mối của lễ, cái tâm phân định đúng sai chính là đầu mối của trí. Bách hạnh là từ ngữ phiếm chỉ các đức hạnh. Muốn thấu hiểu chí đạo không gì bằng hiểu rõ bổn tâm. Tâm là cái thể của đạo, đạo là dụng của tâm. Người có thể quan sát tâm tánh ắt cái thể viên minh sẽ tự hiện, tác dụng, tức dụng, vô vi sẽ tự thành, chẳng cần phải tốn công mà nhanh chóng vượt lên bờ kia. Chuyện này nếu chẳng do tâm kính, tức gương lòng, rạng ngời, thần châu trong suốt, sẽ do đâu mà có thể nhanh chóng lìa khỏi các tướng, chẳng nhuốm bẩn, mảy may, nguồn tâm tự tại, quyết định vô sanh vậy thay. Chú thích: theo giảng sư Hoàng Bách Lâm, thần châu chính là Mani Bảo Châu. Tỷ dụ chân tâm như nhà thiền hay nói, ta có một viên thần châu. Do vậy, bậc minh tâm thấu hiểu đạo, chẳng để cho tấm thân liên lụy tánh ấy, chẳng để cảnh giới làm loạn chân tâm này. Trong sự tùy cơ mà tương ứng với muôn vật, sẽ tự trụ nơi ý chỉ vô sanh. Điều ấy được gọi là vô thượng chí chân diệu đạo. Nữ tiên Dương Chánh Kiến sắp có ngày thành tiên, nhưng Thượng Đế khiển trách: cô ta thuở bé, khi cha mẹ sâu tiền lại thành chuỗi để nộp thuế, Chánh Kiến đã làm chuyện không đúng là chọn lựa hai đồng tiền tròn trịa đẹp đẽ lén giấu đi. Đó gọi là lén giấu giếm vật dụng thuộc về chánh quyền, lại phạt cô ta bị đày ở lại trong nhân gian thêm một năm nữa. Tử Hư Nguyên Quân và Mao Quân cùng ở trong cung Thanh Hư, cân nhắc xem xét những chuyện được mất của những người sẽ được thành chân tiên trong thiên hạ, đã đánh rớt ngay 47 người, tâu trình lên trên chỉ được 2 người. Ấy là vì những kẻ bị đánh rớt đã ôm tấm lòng dâm dục để tu trì mong thành tiên, chẳng thể nào không phạm lỗi được. Giấu tiền là phạm lỗi nhỏ, sau khi chư tiên cân nhắc công và tội, Dương Chánh Kiến cũng bị phạt như thế, huống hồ những kẻ mặc tình tùy tiện mà chẳng tránh né tội lỗi ư. Chú thích: Tử Hư Nguyên Quân chính là Ngụy Hoa Tồn, năm 251-334, còn gọi là Ngụy Phu Nhân, là nữ đạo sĩ thời Tấn, người huyện Phàn Ấp, tỉnh Sơn Đông. Bà được coi là người truyền bá Thượng Thanh Kinh, là thái sư đời thứ nhất của Mao Sơn Tông. Năm 24 tuổi, bà được gả cho Lưu Ấu Ngạn, là quan huyện Tu Vũ. Bà tinh thông lão trang, ngũ kinh của Nho Gia, tinh thờ Thiên Sư Đạo, giữ chức tế tửu. Tương truyền bà được Thanh Hư Chân Nhân truyền đạo thần chân, sau đó được Cảnh Lâm Chân Nhân truyền dạy kinh Hoàng Đình. Trong cơn chiến loạn Vĩnh Gia, bà mang hai con lánh về vùng Giang Nam, truyền Thiên Sư Đạo xuống phương Nam. Sau khi bà mất, đạo sĩ Dương Hy tôn bà là Tử Hư Nguyên Quân Nam Nhạc Ngụy Phu Nhân. Mao Quân tên thật là Mao Doanh, tự Thúc Thân, người Hàm Dương. Cha ông là Mao Mông, theo tương truyền học đạo ở Mao Sơn thành tiên, bay đi mất dưới thời Tần Thủy Hoàng. Lúc 18 tuổi, Mao Doanh cũng vào núi Cú Dung học đạo thành tiên. Sau 20 năm tu tập, hai em ông là Mao Cố và Mao Trung cũng đều theo ông tu đạo, đều thành tiên. Do vậy, kinh sách đạo giáo thường gọi ba vị này là Tam Mao Quân. Theo đạo giáo, Đông Thiên tức tầng trời phía đông có cung điện của Tam Quan Đại Đế, gồm Tử Vi Cung, Thanh Hư Cung và Thanh Hoa Cung. Thanh Hư Cung là chỗ ở của Địa Quan Đại Đế. Nay kẻ cầu trường sanh chỉ cậy vào tàn tinh, hít thở, luyện thuốc, thiêu đan, cho là có thể ngộ đạo, trở thành chân tiên, chẳng biết những chuyện ấy đều là ngoại đạo. Chú thích: tàn tinh là giữ cho tinh khí không bị thất thoát. Do có những phái trong đạo gia quan niệm tinh là cội gốc của khí và thần, nên họ đề ra những cách luyện khí, bế tinh trong khi hành phần ân ái. Họ tin là có thể sử dụng các cách hít thở theo các vòng châu thiên trong thân thể để nung tinh thành nguyên thần, bồi bổ não, vân vân. Từ đó họ đề ra những cách hít thở đặc biệt, các tư thế đặc biệt khi giao hoa, với hy vọng sẽ chuyển tinh từ thận tạng lên nơi hoàng cung trên đỉnh đầu, tức là chỉ chú trọng nơi rèn luyện sắc thân, chẳng thanh tâm, quả dục để đạt tới diệu đạo. Do vậy, trong đoạn trước có nói 47 người bị đánh rớt vì ôm lòng dâm dục mà tu chân. Thiêu đan tức là những phương cách luyện kim đan, dùng các kim loại quý để nấu thành thuốc tiên. Họ tin tưởng uống những thứ tiên đan ấy sẽ hoán thai hóa cốt, chuyển thành thân tiên, có thể bay lên trời, ngao du các cõi tiên. Đa số các loại kim đan, tiên đan có chứa nhiều chất độc như thủy ngân, chì, thạch tính, sulfur, v.v. Uống vào sẽ bị trúng độc lâu dài hay mất trí do đa sa, tức sulfur, thủy ngân, có màu đỏ được coi là màu đẹp nhất nên được các nhà luyện đan sử dụng rất nhiều. Trong lịch sử, các vua Tấn Ai Đế, Ngụy Đạo Vũ Đế, Đường Hiến Tông, Đường Mục Tông, Đường Kính Tông, Minh Thế Tông đều bị trúng độc do uống kim đan, trở thành điên cuồng chết sớm hoặc thân thể lở loét đau đớn mà chết. Chỉ có tu chân luyện tánh, hết thảy vọng niệm vừa mới chớm nảy liền nhận biết, hễ vừa nhận biết liền diệt trừ, cốt sau trong 12 thời thanh tịnh như minh châu. Cái tâm an định rỗng rang sẽ tự an trụ trong đạo, sống lâu tăng thọ sẽ là lẽ đương nhiên. Trong Cải Quá Thiên của Viên Liễu Phàm đời Minh có viết: các vị đại phu thời Xuân Thu nhìn vào lời nói và hành động của người khác mà suy đoán điều họa lẽ phước của kẻ đó, không gì chẳng ứng nghiệm. Từ những ghi chép trong sách Tả Truyện và Quốc Ngữ mà có thể thấy rõ chuyện này. Chú thích: Cải Quá Thiên là một chương sách trong bộ Liễu Phàm Tứ Huấn nhằm dạy cách sửa đổi lỗi lầm. Quốc Ngữ là một bộ sử cổ của Trung Hoa, chép các sự kiện lịch sử của nhà Châu và các nước chư hầu như Lỗ, Tề, Tấn, Trịnh, Sở, Ngô, Việt từ năm 974 trước Công Nguyên cho đến năm 453 trước Công Nguyên. Đây là một trong những bộ sử đầu tiên của Trung Hoa, là nguồn tham khảo cho tất cả những bộ sử Trung Hoa về sau. Không rõ tác giả là ai, đa số đều cho là do Tả Khâu Minh biên soạn. Bộ sử này còn được gọi là Xuân Thu Ngoại Truyện. Phần lớn những điểm cát hung đều nảy mầm từ cái tâm rồi thể hiện ra hành động. Kẻ rất nhân hậu sẽ thường được phước, kẻ rất khắc bạc sẽ thường gặp tai họa. Mắc tục bị lắm thứ che lấp, thường bảo là họa phước chẳng nhất định, chẳng thể dự đoán được. Chí thành sẽ hợp với lòng trời, phước sẽ đưa đến. Cứ nhìn vào những điều lành của đương sự, ắt sẽ biết trước. Đối với kẻ sắp gặp họa, cứ nhìn vào những chuyện bất thiện của họ, ắt sẽ biết trước. Nay muốn được phước xa lánh họa, chưa bàn đến chuyện làm lành, cần phải sửa lỗi trước đã. Nhưng để sửa lỗi, thứ nhất là phải sanh tâm hổ thẹn, nghĩ thánh hiền thời cổ cũng là trượng phu như ta, do vì lẽ nào mà họ có thể làm thầy trăm đời? Ta vì lẽ nào mà tấm thân hèn tệ như viên ngói nát, nhiễm đắm thói tình trần tục, lén lút làm chuyện bất nghĩa, cứ nói là kẻ khác không biết, cứ ngạo nghễ chẳng thẹn thùng, ngày càng chìm đắm trong loài cầm thú mà chẳng tự biết. Chuyện đáng nhục đáng thẹn trong cõi đời không gì lớn bằng chuyện này. Mạnh Tử nói: sĩ chi ư nhân đại hỷ, nghĩa là đối với con người lòng hổ thẹn rất quan trọng. Do có lòng hổ thẹn sẽ là thánh hiền, bởi lẽ đánh mất lòng hổ thẹn sẽ là cầm thú. Đấy là chỗ then chốt trọng yếu để sửa lỗi vậy. Thứ hai là phải sanh lòng kiêng sợ. Trời đất ở trên có thể lừa dối quỷ thần. Tuy tội lỗi của ta giấu kín nhỏ nhiệm, nhưng thiên địa quỷ thần thật sự soi thấy. Nặng thì sẽ giáng xuống trăm điều tai ương, nhẹ thì tổn giảm phước trong hiện tiền. Há lẽ nào ta có thể chẳng kinh sợ? Không chỉ là như vậy, giấu ở nơi thanh vắng, trời đất quỷ thần vẫn xét soi rất rõ ràng. Chú thích: nguyên văn chỉ thị chiếu nhiên, nghĩa là chỉ ra nhìn thấy rành rành. Chỉ thị là từ ngữ phát xuất từ một câu nói trong kinh thư: thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ, nghĩa là 10 mắt nhìn vào, 10 tay chỉ vào. Tuy ta giấu giếm rất kín, che đậy rất khéo, nhưng gan phổi đã sớm bộc lộ, rốt cuộc khó thể dối gạt chính mình. Chú thích: nguyên văn văn chi thậm xảo. Theo ông Hoàng Bách Lâm, chữ văn phải hiểu là che đậy, do dựa theo câu nói trong Luận Ngữ: tiểu nhân chi quá giả tất văn. Khổng Dĩnh Đạt chú giải câu này phải hiểu là kẻ tiểu nhân nhất định giấu giếm lỗi lầm. Bị người khác nhìn ra, tư cách của chính mình sẽ chẳng đáng giá một đồng, há có nên chẳng kiêng dè. Không chỉ là như thế, hễ còn một hơi thở, dẫu tội ác ngập trời vẫn có thể hối cải. Cổ nhân có kẻ suốt đời làm ác, đến khi sắp chết hối cải, tỉnh ngộ, dấy lên một thiện niệm, bèn được chết an lành. Có nghĩa là một niệm dũng mãnh kiên định, đủ để gột rửa tội ác trăm năm. Ví như hang tối ngàn năm, một ngọn đèn vừa chiếu, ắt bóng tối ngàn năm đều bị trừ sạch. Vì thế, bất luận tội lỗi lâu hay mau, chỉ quý ở chỗ sửa đổi. Nhưng trần thế vô thường, nhục thân dễ chết, hễ một hơi thở chẳng còn, dẫu muốn sửa đổi cũng chẳng có cách nào. Tội lỗi hiển nhiên thì trăm ngàn năm phải gánh vác tiếng xấu, dẫu con hiếu cháu hiền cũng chẳng thể gột rửa. Tội lỗi ngấm ngầm thì trăm ngàn kiếp phải chịu báo ứng trầm luân trong địa ngục, dẫu thánh hiền Phật Bồ Tát chẳng thể dẫn dắt thoát ra, há lẽ nào chẳng sợ. Thứ ba là cần phát khởi cái tâm dũng mãnh. Kẻ chẳng sửa lỗi phần nhiều là vì chần chừ do dự, ta cần phải sốt sắng hăng hái, cho nên lần khân đừng phiền chờ đợi. Tội lỗi nhỏ thì cảm thấy như mũi nhọn găm vào thịt, hãy nhanh chóng khoét bỏ. Tội lỗi lớn thì như rắn độc cắn ngón tay, hãy nhanh chóng chặt đứt, chẳng có mảy may ngưng trệ nào. Đấy chính là lý do vì sao phong lôi được gọi là ít vậy. Chú thích: đây là nói đến quẻ phong lôi ít trong kinh dịch. Quẻ này do quẻ tốn ở trên và quẻ chấn ở dưới gộp lại. Tốn biểu thị gió, chấn là sấm nên gọi là phong lôi. Gió thổi nhanh chóng xua tan khí u ám, sấm chấn động đột ngột, cả hai thứ đều tạo lợi lạc nên là ít. Xét theo tượng truyện của kinh dịch thì quẻ này được giải thích là lôi phong ít. Quân tử dĩ kiến thiện tắc thiên, hữu quá tắc cải. Nghĩa là lôi và phong là ít, bậc quân tử thấy điều thiện bèn hướng theo, hễ có lỗi bèn sửa đổi. Có đủ ba tâm ấy, ắt có lỗi bèn sửa. Như băng mùa xuân gặp phải mặt trời, lo gì chẳng tiêu tan. Nhưng đối với tội lỗi của con người, có trường hợp sửa từ nơi sự tướng, có khi sửa từ lý, có khi sửa từ nơi tâm, công phu bất đồng, hiệu nghiệm cũng khác. Như thuở trước đã sát sanh, nay kiên chẳng giết. Thuở trước nóng giận chửi rủa, nay kiên chẳng giận. Đây là sửa đổi nơi sự vậy. Cưỡng chế từ bên ngoài khó gấp trăm lần. Đã thế rốt cuộc gốc bệnh vẫn còn, đông diệt tay xanh, chẳng phải là đường lối diệt trừ rỗng rang rốt ráo vậy. Kẻ khéo sửa lỗi chưa ngăn dứt nơi sự, mà đã hiểu rõ lý trước. Như trong quá khứ đã sát sanh, bèn nghĩ thượng đế hiếu sanh, muôn loài đều yêu mến tánh mạng, giết chúng để nuôi ta, há có thể an lòng ư? Hơn nữa chúng bị giết chóc, đã bị mổ cắt, lại còn vào chảo vào vạt, đủ mọi nỗi thống khổ thấu tận xương tủy. Để nuôi thân ta, những món ngon quý bày ra la liệt, nuốt vào sẽ như là chẳng có gì ngon quý nữa. Món chay canh rau đủ để no lòng, há cần giết chết mạng chúng, tổn phước của chính mình ư? Lại nghĩ chúng thuộc loại huyết khí, đều có linh tri, đã có linh tri thì đều có cùng một thể với ta, dẫu chẳng thể cung kính tu tập đức hạnh tột bậc, khiến cho muôn loài tôn trọng ta, thân cận ta, há nên hằng ngày giết hại sinh mạng loài vật, khiến cho chúng nó cừu hận ta, căm ghét ta vô cùng. Hễ nghĩ tới chuyện này, sẽ đối với chuyện ăn chúng nó mà cảm thấy đau lòng chẳng thể nuốt xuống được. Nếu trước kia hay giận, ắt sẽ nghĩ người ta có những chuyện sai sót, xét theo tình người hãy nên thương xót. Họ làm chuyện trái nghịch đạo lý, chứ liên can gì đến ta, vốn chẳng thể giận được. Lại nghĩ trong thiên hạ chẳng có ai tự cho mình là bậc hào kiệt, cũng chẳng có ai học vấn hơn người. Hễ có gì chẳng làm được đều là do chính mình chưa tu đức, chưa cảm thông đến tột bậc vậy. Ta đều nên tự xét lại, ắt những sự hủy báng xảy đến đều là chỗ để ta rèn luyện hồng thành tựu tốt đẹp. Ta hãy nên hoan hỷ tiếp nhận sự ban thưởng ấy, làm sao có lòng giận dữ cho được, lại còn nghe hủy báng chẳng giận. Tuy ngọn lửa sàn bán xong rực trời, giống như nổi lửa đốt không trung, rốt cuộc sẽ tự tắt. Nghe hủy báng bèn giận, dẫu tâm nghĩ đủ cách hay khéo để tận lực biện giải, vẫn như con tầm kéo kén, tự chuốc lấy sự quấn trói. Giận dữ không chỉ là vô ích mà còn có tai hại. Đối với các thứ lỗi ác khác đều nên dựa theo lý để suy nghĩ. Đã hiểu rõ lý ấy, lỗi sẽ tự dứt. Thế nào là sửa đổi từ nơi tâm? Lỗi có ngàn mối, đều chỉ do tâm tạo. Tâm ta bất động, lỗi sanh từ đâu cho được? Người học đối với các thứ tội lỗi như hiếu sắc, hiếu danh, ham mê của cải, ưa giận dữ, chẳng cần phải truy cầu cách đối trị theo từng loại, chỉ nên nhất tâm làm lành, chánh niệm luôn hiện tiền, tà niệm tự nhiên chẳng thể ô nhiễm được. Như vầng mặt trời sáng rực giữa không trung, các loài quỷ mị ẩn nấp tiêu mất. Đấy chính là lẽ chân truyền về sự chuyên nhất rồng rặc vậy. Lỗi do tâm tạo thì cũng do tâm sửa. Như chặt cây độc, cứ chặt thẳng nơi gốc, cần gì phải đắng từng cành, vặt từng chiếc lá ư? Chú thích: nguyên văn: tinh nhất chi chân truyền. Chữ tinh nhất xuất phát từ một câu trong Thiên Đại Vũ Mô của sách Thượng Thư: nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết trung. Tiên sinh Nam Hoài Cẩn coi câu này là cốt lõi của truyền thống văn hóa Trung Hoa. Các nhà chú giải giải thích câu nói này có nghĩa là: lòng người dễ bị xáo động, đạo tâm kín nhiệm chỉ cốt sao giữ cho tâm luôn chuyên rồng, ý niệm thuần nhất, luôn hành xử theo trung đạo. Nói chung, cách để sửa lỗi tối thượng là đối trị từ cái tâm lập tức thanh tịnh, vọng tâm vừa động bèn giác. Hễ giác, những phiền não ấy sẽ chẳng còn nữa. Nếu chưa thể như vậy, cần phải dùng hiểu rõ lý để trừ khử. Nếu vẫn chưa thể như thế, ắt phải thuận theo từng sự mà khắc chế, dùng những sự thuộc về bậc thượng để kiêm hành những công phu bậc hạ, chưa hề là chuyện thất sách. Nếu chấp vào bậc hạ, chẳng hiểu những chuyện thuộc bậc thượng sẽ là cách thức vụng về. Chú thích: câu này hơi khó hiểu. Chúng tôi xin mạn phép rườm lời dẫn lời giảng giải của ông Hoàng Bách Lâm: sửa đổi lỗi từ nơi cái tâm là bậc thượng, còn sửa đổi lỗi bằng cách đối với từng sự việc bèn tận lực khắc chế dục vọng để khỏi phạm lỗi thì là bậc hạ. Nói dùng những sự thuộc về bậc thượng để kiêm hành những công phu bậc hạ, tức là sửa đổi từ cái tâm, nhưng không bỏ những chuyện hành trì nơi sự tướng. Tu tập như vậy thì chưa hề bị thất bại hoặc lạc lối. Nếu chấp vào bậc hạ, chẳng hiểu rõ những sự nơi bậc thượng, tức là chỉ biết giữ giới nghiêm ngặt nơi hình tướng, không biết chuyển đổi cái tâm, như vậy sẽ là như trừ khử lỗi lầm nơi cành nhánh, không diệt từ căn bản, cho nên sẽ rất tốn công, không phải là phương tiện khéo léo của hàng Bồ Tát. Xét theo phương diện phát nguyện sửa lỗi, nhìn theo phương diện rõ ràng thì còn phải có bạn lành nhắc nhở. Xét theo phương diện ngấm ngầm thì còn phải có quỷ thần chứng minh. Nhất tâm sám hối, ngày đêm chẳng lười nhác, qua 7 ngày hoặc 14 ngày, cho đến 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, ắt có hiệu nghiệm. Hoặc là cảm thấy tâm thần thoáng đãng, hoặc cảm thấy trí huệ nhanh chóng mở mang, hoặc là đối với những chỗ trầm trệ chẳng thông hiểu, khi trước, nay, vừa nghĩ tới thấy đều thông suốt. Hoặc gặp oán cừu mà có thể chuyển sân thành hỷ, hoặc mộng thấy nhả ra vật có màu đen, hoặc mộng thấy các bậc vãng thánh tiên hiền đề huệ tiếp dẫn, hoặc mộng thấy bay lên thái hư, hoặc mộng thấy tràng phan lộng báu các thứ sự việc thù thắng. Đấy đều là các dấu hiệu cho thấy lỗi tiêu tội diệt vậy. Nhưng chớ nên chấp trước chuyện này để rồi tự cao tự vạch giới hạn chẳng thể tiến được. Xưa kia ông Cừ Bá Ngọc lúc 20 tuổi đã cảm thấy thuở trước sai trái, tận lực sửa đổi. Tới lúc 21 tuổi bèn biết những lỗi đã sửa đổi khi trước vẫn chưa hết. Tới lúc 22 tuổi, nhìn lại khi 21 tuổi, thấy chính mình trong thuở trước giống như vẫn đang ở trong mộng. Do vậy cứ mỗi năm thêm một tuổi, lần lượt sửa đổi. Lúc 50 tuổi vẫn biết 49 năm trước sai lầm. Đạo học vấn về sửa lỗi của cổ nhân là như thế đó. Bọn chúng ta là lũ phàm phu, lỗi ác chi chít như lông nhím. Kẻ nghĩ lại những chuyện cũ mà thường thấy dường như chẳng có lỗi gì, tức là kẻ tâm thô tháp, mắt bị màng mộng vậy. Thế mà kẻ lỗi ác sâu nặng cũng có những điều ứng nghiệm như tâm thần tối tăm, bế tắc, chuyện mới đó mà vừa quay đầu đã quên, hoặc là chẳng có chuyện gì mà thường phiền não, hoặc thấy bậc quân tử mà hổ thẹn, ủ rũ, hoặc nghe chánh luận bèn chẳng vui, hoặc bố thí ân huệ đâm ra bị người khác oán trách, hoặc đêm nằm mộng điên đảo, đến mức quá đáng sẽ là ăn nói hư vọng, thần trí chẳng ổn định. Đấy đều là những tướng cho thấy kẻ đó đã tạo nên mầm mống nghiệp chướng. Nếu thuộc về loại này, hãy nên dũng mãnh hăng hái, bỏ cũ theo mới, mong hãy chớ nên tự lầm lạc. Hết phần 7. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, cùng sanh nước cực lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.